tâm không nghĩ bậy, nó tạo hòa khí cho gia can, thì lúc đó mới phát triển, gia đình mới phát triển, công ăn việc làm không có khó khăn. Mà phần nhịn nhục càng ngày càng gia tăng, mình vượt khỏi sức sân si thì tự nhiên nó nhịn nhục, vì nó biết nó không cãi nhưng phải nó ngu, cãi không lỡ, nó không làm, không hơn ai hết á, nó chỉ là sửa là đúng rồi. Ai cũng hơn mình, ai cũng là sư phụ mình, ai cũng giỏi hơn mình, mình chỉ là tu thôi, thì nó tiến. Cái ông Phật ở thế gian là ông học có cái ngu không chứ có gì đâu. Cái người khôn đi học ngu thành Phật chứ gì đâu. Học ngu là không có nói chuyện đời, không có thị phi chuyện đời, không có lo chuyện đời. Cứ lo thanh tịnh mà khai thông, quán chiếu nội tâm nội tạng của mình. Tâm thức càng ngày càng phát triển, tuệ giác càng ngày càng phân minh. Thì lúc đó nó nhẹ rồi nó đi về đâu? Cái đó bắt buộc nhẹ là làm trời nặng làm đất. Khi mà đầu óc các bạn nhẹ rồi rút được chặt đầu các bạn cũng đi về trời chứ không có đi đâu hết. Nó rút đi lên mà, không phải đi xuống. Còn người đời lo, ngồi đó lo sư phụ hộ độ cho, hư rượu cho cái bùa, sư phụ cho cái phép. Cái đó là ngu muội, không có phát triển được. Còn cái này là mình không cần, mình phát triển lên, tương đồng. Mà sư phụ có thật thì sư phụ phải lo, bởi vì đồng luồng điển với nhau phải hỗ trợ phát triển. Cho nên loài người với loài người gặp nhau bắt tay vui, than phiền chút là có người ta giúp đỡ. Còn mình lên giới đó thì giới đó phải giúp đỡ. Chư Phật độ nó phải một người, chư Phật là từ có người thành công mới đạt tới cái chỗ nhẹ. Bây giờ mình phải dày công tu luyện vậy mình mới đi lên chỗ nhẹ, thì mình mới hưởng được cái phần nhẹ bên trên. Còn mình ngồi đây mà cầu xin là cái chuyện đó lạc hậu rồi. Thời đại văn minh bây giờ không chấp nhận cái cầu xin như vậy. Phân tách ra là chính mình phải hành mới tới. Không có giữ cái lời nói lạc hậu nữa. Đầu óc phải văn minh lên. Mình óc vô sanh phải phát triển tới vô cùng. Không có bị giới hạn. Ngày đêm lo trì tâm tu luyện. Nắm cái pháp là người đi trước, người đã dấn thân hành đạt thì mình cũng phải dấn thân hành đạt, chứ không có tu chơi như thế gian, ăn món này thét chán qua ăn món kia, rồi lẫn quẩn có bao nhiêu đó không có đạt được pháp. Nay tu pháp này, mai tu pháp kia, cái tâm là ma quỷ, không có thành thật, không có trung thành với chính mình, thì kết quả đâu có tốt. Tâm ma quỷ là ở chỗ đó. Còn tâm trung thành là ta cứ giữ một là ta đi. Hỏi như cái cây nó cứ giữ cái đường lối đó, nó cứ phát triển như nhiêu công chuyện đó mà nó tới đích. Nó cũng có thể sống cả nghìn năm. Mà người thế gian xuyên xẻo đủ chuyện hết, rốt cuộc không có bao nhiêu năm. Xuyên xẻo chuyện nào là chết sớm, chuyện nãy có luật trời rõ rệt. Cho nên chúng ta tu phải trung thành, trung tín với chính mình và nhìn nhận khả năng của mình, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, chứ không phải là chuyện chơi chuyện giỡn như người đời chỉ trích. Chúng ta có cơ năng hợp thành nước lửa gió đất, từ mọi trạng thái hợp thành. Mà bây giờ chúng ta cứ càng ngày càng tu càng thanh tịnh hòa với tất cả mọi trạng thái, thì chúng ta tâm từ bi phát triển, sáng lộ ra, tâm thức vui, cái gì cũng cởi mở. Cái người tu mà tâm còn hẹp hòi là người đó không bao giờ phát triển, suốt kiếp tu cái gì tu cũng không phát triển. Vì nó không chịu hòa đồng với cái sở hữu của nó. Nó từ mọi trạng thái hợp thành mà nó không có hòa tan với mọi trạng thái, làm sao nó phát triển được tâm từ bi. Cho nên những người tu vô vi thấy nó đơn giản vậy, mà càng ngày càng làm, càng hành là càng mở. Càng mở, khi mở là thấy sự sai lầm của chính mình. Thấy mình không đạt đến đâu hết á, mới là đúng được. Mà cho ta là đắc pháp là trật lắc rồi. Tự xưng là đắc đạo là trật rồi. Cầu mong đắc đạo chứ chưa xưng đắc đạo được. mình từ mọi trạng thái hợp thành mà mình chưa hòa tan với mọi trạng thái làm sao được. Cho nên phải khổ hạnh, biết hòa tan với mọi trạng thái mới tạo được hạnh đức. Lúc đó chúng ta mới dẫn Phật được. Cho nên các bạn vui về đây, có cuộc họp chung vui, có sự hiện diện của tôi, thì hôm nay không nhiều thì ít các bạn có sự thắc mắc, mình bàn bạc tiếp tục chung vui, cởi mở, hàn huyên tâm thức. Thành thật cảm ơn các bạn, có gì cứ việc hỏi đi.
Chúng con xin thành thật cảm ơn Đức Thầy. Và sau đây Thầy đã cho phép anh em chúng ta có những điều gì thắc mắc có thể trình lên Đức Thầy, để Đức Thầy giải quyết cho con, giúp đỡ những lời khuyên dạy.
Tôi ở Việt Nam mà ở nhà ông bạn cầu tiêu của Mỹ mà. Nhưng mà người ta đến đây không có thì giờ đi chơi.
Thầy, khi ở Việt Nam mặc dù là con không được gặp thầy bằng mặt hữu duy, nhưng về phần của vi khi con có những bài học gì khó khăn con cũng đều được gặp thầy.
Dạ,
bây giờ con cũng chỉ xin được gặp thấy thầy thôi.
Dạ, có duyên là gặp vui. Chị qua đây cảm thấy ở đây thế nào?
Dạ, thầy.
Dạ,
khi con qua đây thì con thấy đó là cũng một cơ duyên của bên trên cho con được học bài mới.
Dạ. Nhưng mà đây là một cái xã hội cải tiến, trật tự khác hơn xứ mình. Xứ mình thì tùm lum mà nay nó phát triển, nhưng mà không có trật tự chung. Ở đây nó có trật tự chung, phải cố gắng một thời gian mới hòa hợp được.
Chú thiện con xin chuyển lời của cha đại đầu tinh thần của con là ông Nguyễn Văn Luân. Xin kính lời gửi thăm thầy. Có cuốn video nhưng mà bị trước khi con đi đó thì hôm một tết thì ba con bị công an mời thì xóa đi. Con có mang qua.
Cảm ơn.
Và thứ hai nữa là chị Đức Quyết của ở Canada cũng có xin gửi lời qua thăm thầy.
Chị nào?
Dạ, chị Đức Quyết.
Chị Quyết ở Vancouver. Ở Vancouver.
Dạ,
yeah.
Con
Ít bữa tôi gặp à. Bây giờ đem băng ra ngoài còn không cho đem đây.
Dạ, hôm nay đại trước khi con đi thì hôm mùng 1 Tết ông Lung bị công an mời không có tụ tập hôm mùng 1 thầy. Bạn đạo là tham đông. Thành ra
không xin phép.
Dạ. Dạ đông quá, hôm đó
ông phải xin người là ông phải xin phép. Dạ. Ông xin phép là nó không có bắt.
Dạ không, nó không chịu nhiều quá thì không được.
Dạ. Xin phép nó bằng lòng là được.
Thầy chỉ mời đến kiểm điểm rồi thôi. Thành ra sợ quá
thành quá. Hả? Cho phép cho tụ họp có
dạ, không, cho.
Không cho.
Tại bản đạo đến đông quá, ở dưới tỉnh rồi lên mấy trăm người. Thành ra đã cũng bằng video đó, ông đã được con xóa thì thành không có mang
nữa. Chưa có nhân quyền thì nói vậy. Sao không có nhân quyền, không kính trọng người dân, người dân làm sao làm tiền cho chính phủ, người dân mới là người làm tiền cho chính phủ. Chính phủ không thương người dân, không kính trọng người dân, quyền sống của người dân cần phải kính trọng. Cái xã hội này chỉ thấy người ta kính trọng người dân thì cái chính phủ nó giàu, mà nó khi dễ người dân chính phủ nghèo hoài, rách nát, không phát triển được. Đi qua luôn hay đi về?
Dạ, thầy không có.
Qua luôn ở đây.
Dạ, con ở đi.
Dấn thân lo tu thời gian nó khỏe mạnh.
Dạ.
Nè. Rồi làm việc. Nhưng mà phải tu. Không tu là nó đổi chiều hướng à. Ở đây không tiền, không có nói chuyện. Nó đổi chiều hướng. Phải lo tu thời gian thì mới được. Chị thấy tôi thế nào, trẻ hơn ở Việt Nam hay là già hơn ở Việt Nam?
Trẻ hơn.
Trẻ hơn ở Việt Nam. Năm nay tuổi ta 71 rồi đó.
Dạ. Thầy lúc con thầy đi là cách đây như thưa thầy, khi thầy đi là cách đây là con gặp lại thầy bằng cháu là 14 năm.
Dạ, yeah, 78 à.
Dạ.
78 đi.
Thì so với lúc thầy còn ở Việt Nam thì thầy lại trẻ hơn.
Ừ.
Dạ.
Trẻ hơn hả?
Dạ.
Trẻ hơn lúc ở Việt Nam. Già hơn chứ.
Dạ. Cái thầy không già.
Không già.
Dạ.
Không già vậy thì bắt chước ráng tu cho không già nó mới vui.
Dạ.
Thưa chị, từ Việt Nam thì qua đây rồi bạn đạo bệnh cũng chắc cũng nhắn những nhiều lời thăm đến thầy và có những điều gì thắc mắc á. Thì tôi nhớ lại để chị trả lời thầy cái
gì. Dạ thưa. Cái vấn đề mà khi tôi đi thì bạn đạo cũng chỉ gửi lời thăm các bạn đạo này và gửi lời thăm thầy, nhưng mà sự thật mà nói là đâu có biết khi nào được gặp thầy.
Ừ.
Và không ngờ là con cũng được cái duyên và cái may mắn là con được qua vừa 2 tháng thì được có dịp để thầy đến mới được.
Có nhiều qua Úc chơi cũng gặp tôi đó.
Dạ, thầy,
gặp tôi bên Úc.
Thầy đi thì con chưa nghĩ tới là có phương tiện. Dạ. Thì sau này hy vọng là bên trên cho con có cơ hội thì có lẽ sẽ không thể
yeah.
thực hiện được.
Chị đây có anh em đi trước hay là có thiền rồi mình trao đổi với nhau.
Yeah.
Rồi mình học hỏi rồi có gì hay mình chỉ bảo cho anh em.
Yeah.
Chung thiền chung tiếng, bởi vì cái xã hội phát tâm rất ít, những người vô vi là người phát tâm, cái phát tâm nó mới thật sự thực hiện tình thương và đạo đức, nó có giá trị hơn. Không có sự gì ràng buộc, những thiền đường này cũng không có sự gì ràng buộc, rảnh là tới chơi, lúc nào cũng đối đãi như trong gia đình hết. Cho nên khắp các nơi trên xứ Mỹ, chị đi chỗ nào vô vi là chị ở cũng như ở nhà của chị, không có lo nữa. Mình có nhà có cửa, có người thương, có người giúp đỡ, phát tâm giúp đỡ chứ không phải là bắt buộc họ giúp đỡ. Cho nên thực hành tu nhiều nó mới có những cái cơ cấu đó. Nhiều người tu nó mới có những cái cơ cấu như vậy. Cơ cấu là cơ cấu chung, không phải riêng cho tôi. Tôi không có nhận cái gì. Nhiều thiền đường này khi nó cho dành cho tôi những cái chỗ tốt, nhưng tôi có viết thơ tôi nói rồi. Những cái nào mà để dành cho tôi là để dành cho tất cả, chứ tôi không có nhận. đừng có tôn sùng một người mà thất lạc đi. Mình sửa tiếng dũng hành tới đảnh lễ Phật là mình phải qua bỏ giải nghiệp tâm mà cũng bước qua nhiều chuyện gian lao, rồi mình phá mê phá chấp tâm mình mới thanh nhẹ. Còn mê chấp tâm không có thanh nhẹ, phá mê phá chấp tâm mới thanh nhẹ. Thanh nhẹ là về trời, nặng là ở mặt đất thôi, không làm gì được. Nặng nữa là chỉ xuống âm phủ thôi. Thì cái phương pháp này thực hành là chỉ chung quy, chỉ có cái điển mới giải quyết được. Mà không đứng thành, không đứng đắn, không có điển. Không có điển là giải quyết không được những chuyện rắc rối trong nội tâm. Rắc rối nó như tơ vò vậy. Mà không có điển là không có đem ánh sáng vô trong tâm để giải được. Ráng tu cho khối óc nó sáng, niệm Phật cho khối óc nó sáng, thì mọi sự đều may mắn hết.
Cảm
ơn.
Tiếp theo chương trình, hôm qua có anh Trần Bá Trường đến đây thăm thầy mà không được gặp hôm nay. Anh đến đây cũng có ngang được thầy, xin mời Trường.
Con hôm qua có đến đây nhưng ở nhà thành phố để đưa con đến trường y khoa Đà Lạt sắp xếp trường, nhưng mà đến thành phố thì tiền cái địa chỉ đây không có, cho nên con kiếm cùng loại thì các anh đi làm hết, thì không có biết điện thoại cho nên chỉ dùng cái gặp được thì tiếp ở đây cho biết số điện thoại của đơn vị không có thầy ra. Sáng nay chúng con cũng đưa đứa con cũng đến trường, trở lại thì ở trại. Con đến đây về trước để xin lỗi thầy.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, tại sao thì thăm anh em bạn đạo, như lần đầu tiên con đến được thăm cái thiền đường, anh tiên có dẫn đi coi xung quanh cái thiền đường đó, ở tổ.
Đây, thiền đường này nó khoáng khoát lắm.
Dạ.
Tốt lắm. Dạ. Anh em cũng vui. Mọi người lo chăm chú tu thôi. Không có gì tranh chấp. Tuổi trẻ mà chăm chú tu là tốt. Anh đi âm công về nghe nếm mệt lắm á.
Dạ không có mệt. Con bệnh không biết không làm gì
cả. Việt Nam đem di trùng về cho bác trí hưởng, trời ho quá chừng. Ông mới sinh tôi mạnh mà mai cái ông ho không biết tại sao.
Nhưng mà lạ là tới về Việt Nam tới qua anh ta ốm mà còn lại mập lên, thì con không sao.
Mập tốt chứ.
Dạ.
Khỏe.
Xin mời cảm ơn.
Cảm ơn anh Trường. Tiếp theo xin mời quý bằng đạo có điều chi thắc mắc lên anh Trường được thầy. Được thầy là giúp cho những ý kiến trên bước đường tu của quý bạn.
Nói chuyện cho vui mà.
Tên Phú, trong thời gian cũng khá lâu anh chị cũng không có gặp được Đức Thầy. Hôm nay Đức Thầy về đây, anh chị có thấy Đức Thầy trẻ ra hay là như thế nào cho lời ý kiến? Và có những điều chi anh có thể là thắc mắc gửi lên Đức Thầy để được hiểu.
Kính Đức Thầy, con cũng không có gì thắc mắc. Mặc dù không có chuyện đường, vì cũng có lý do là đi làm ngày chủ nhật, cha của con làm ngày chủ nhật. Và hơn nữa, trước đây ngày thầy đến nhà chúng con, thì cũng con đã tự nguyện là hàng đêm phần thiền như thường. Mặc dù không có chuyện được, và con cũng cố gắng để sửa mình, và cũng như con theo nguyên tắc của thầy dạy là dù bất cứ ở đâu, nếu cố gắng thì cũng có ngày thầy khá hơn. Và hôm nay những gì thầy để nay chúng con và các chúng con để đến thăm thầy.
Cảm ơn nhiều.
Như lời anh Việt nói, con nhìn ngày hôm qua con có nhìn trong quyển album thì thấy thầy có vẻ già hơn, nhưng mà khi kiểm nghiệm thì không phải thấy thầy trẻ hơn.
Nên thay đổi lúc già lúc trẻ vậy mà. Lúc mặn lúc nồng, cuộc đời nó vậy đó, lúc già lúc trẻ, lúc mặn lúc nồng. Cảm ơn anh chị nhiều.
Chị anh chị Lim từ Austin đến đường xa xôi, có chị Lim hiện ở đây, chị có những cái điều chi không lên đây tâm sự đức thầy. Đây là một dịp mai đức thầy đã về đây chung sống với anh em bạn đạo Dallas Forward, các anh chị bạn đạo ở Houston cũng như Austin, nơi xa đến đây thì lên đây thầy đã cho phép mà nói chuyện trao đổi nhau cho nó vui, thì để cho trong cái bầu không khí nó được liên tục. Mời quý anh quý chị mình dạy nói, xin mời chị.
Con lo tưởng đại thầy lâu lắm rồi con mới có dịp để hiện diện ở nơi đây để gặp thầy, từ năm đi Âu Lan Đông tới bây giờ. Thì lúc đó thì con thấy thầy yếu hơn bây giờ, thì cũng già hơn, bây giờ thấy thầy trẻ hơn, lâu lắm mới gặp
thầy. Tu vô gì nó trẻ.
Dạ.
Ráng tu làm bé hơn là làm bà cụ nha.
Dạ. Con thì không có chi thắc mắc, con lên đảnh lễ thầy.
Sau đây em xin mời anh Lâm. Anh Lâm là một bạn đạo ở Dallas, tu pháp thiền, đã biết pháp thiền bên Việt Nam. Anh cũng thường đến thiền đường này vào mỗi ngày Chủ nhật để cùng chung thiện với bạn đạo. Hôm nay có sự hiện diện thầy ở đây, mời anh có điều gì trình bày.
Con kính xin lãnh lễ thầy. Thứ nhất, thứ hai nữa là gặp thầy để thôi so bị chí. Tại vì hồi trước thì con chưa biết thầy cũng như chưa có gặp. Giờ anh Tịnh Kim Binh á, anh chỉ trong tù á, hồi ở Hà Nam Linh thấy là anh chỉ, nhưng mà thấy trong tù á thì các cái dông đó nó kỳ cục lắm. Thành ra không dám tu viết vậy thôi. Tới chừng về á thì phải tìm trên năm lần. Thì ông mới chỉ, ông chỉ cách thực hành.
Vinh bây giờ đi Tây rồi.
Dạ không. Ở tên này có lẽ thầy 20 tôi xuống thì ông tới đó. Dạ. Dạ, Houston.
Houston. Cũng thế có anh Vinh ở bên Pháp á.
Ông là đại tá của Vinh. Rồi ông qua đây
có anh Vinh.
Thì ông chỉ liên lạc với con mới qua là ở Missouri. Liên lạc với là năm mai mà không thấy trả lời. Thì ý con nguyện là sao gặp thầy. Thì tình cờ xuống đây gặp mấy người bạn rước xuống đây. Rồi con xuống đây đó kêu thiệt đường thì gặp trung tâm trả lời hướng dẫn lại gặp ông Vinh. Chú Vinh á, vậy mà được những cái băng cũng như là những cuốn video. Có cái điều là con đi sau Vinh 4 tháng, hôm qua thì biết thầy có trả lời có hình hoặc đàng hoàng. Hôm trước ở Cali á, con cũng hỏi, nhưng mà không, thầy nói chưa có gặp, thầy không biết nó là ở đâu. Thầy nói, con có ý là sao bị lại chỗ đó, chắc có lẽ con còn
không phải nhiều thơ nhiều quá. Thơ nhiều quá bây giờ tôi cũng kẹt một đống không có giải quyết được.
Nên những cái gì hỏi để được thầy ban vốn từ mà chẳng gặp, cũng như gửi cho ông đi mà cũng chẳng trả lời. Chỉ có Nguyễn Hoàng Trung đó, thì có. Thành ra xuống đây để thứ nhất là cũng cơ duyên. Để kể chuyện gần đây đó thì có liên lạc với chú Bình, hứa rằng chịu qua tới. Có con nhỏ nó ở dưới Arlington nó Bình. Thành ra chắc, con nghĩ chắc là cơ duyên, thật khó khăn. Sau sắp sửa đi xuống nước nó, thì đây, nó khá rồi. Cho nên cơ duyên cũng gặp thầy là tốt lắm. Thành có ra ý định là về trước bà nhà trên tỉnh xuống gặp thầy mà bà bệnh mới đi không được, thành ra còn mỗi người có cơ duyên cũng thầy. Hôm nay á con cái như là ngày đầu tiên gặp thầy, thầy cũng những không thắc mắc thì không có gì thắc mắc, nhưng mà rất là hân hạnh.
Cảm ơn.
Cảm ơn anh. Tiếp theo xin cứ mời quý bạn. Kính thưa thầy, tối hôm qua chúng con nghe lời Đức Thầy dạy là nên nghỉ ngơi sớm, niệm Phật để tối tu thiền cho
tốt. Phía thiền.
Dạ, nhưng mà trong chương trình hành bình quá trình Đức Thầy là 2 tiếng để chúng con thảo luận về việc tu học. Rồi chúng con cuối cùng quyết định với nhau thảo luận 1 tiếng thôi. Thì trong sự đóng góp bài học hồi đó, chúng con thấy có những điều bổ ích để giúp cho chúng con nhắc nhở với nhau trên bước đường tu của mình, và những ý kiến của bạn đạo đóng góp mà rất là thiết thực để sau này mình gặp những cái điều gì mà hữu sự là trùng hợp với lại hoàn cảnh đó mình có thể giải quyết được cho chính mình.
Cái tu thiền nó hữu ích hơn, mình bàn bạc rồi nó cũng quên rồi.
Yeah.
Nói thét nó bên, cố gắng tu để nâng cao cái luồng điển thì tự nhiên nó hiểu hết à.
Yeah.
Nó lạ vậy đó. Hồi nào giờ không biết gì hết, nhưng mà ráng tu thiền thì tự nhiên nó bực một ngày nào nó hiểu hết.
Yeah.
Hiểu công chuyện gì hồi nào xưa mình không biết, nhưng mà nó cũng biết. Giải quyết được nhiều việc. Nhờ cái điển nó càng ngày nó càng quân bình, sáng suốt. Thiền nhiều cái óc nó sáng lên. Giải quyết rất nhanh nhẹ. Mà lý luận không có làm được cái gì. Nên tôi đề nghị nghỉ đi, sáng dậy, khuya dậy thiền cho nhiều giờ chút. Nên nâng cao một ly hay một ly, giá trị lắm.
Kính thưa thầy, rồi từ đây về sau chúng con có những buổi chung thiền chung vào những ngày chủ nhật, chúng con có thể học tập với nhau được hay không? Hay là
học tập là học tập cái cách nói, cách thực hành, tôi gặp được kết quả gì chút đó thôi.
Yeah.
Không, tôi thấy ít nhưng mà rất hữu ích.
Yeah.
Còn nói nhiều, nói dài thiệt dài, chuyện đời nói dài thiệt dài, rốt cuộc không có ích gì hết.
Yeah.
Như tôi thiền, hôm tôi thiền được 3 tiếng, 2 tiếng, tự nhiên trong óc tôi nó cảm thức cái gì đó,
yeah,
nói cái đó thôi,
yeah,
chút xíu đó thôi.
Coi như quý bạn đạo có thể lên trình bày 1-2 phút về trên cái...
chút thôi,
đó của mình thôi chứ không có,
bởi vì sự thật gì. Mình là phải cố gắng thiệt giữ mới được chút xíu thôi.
Yeah.
Mà mình nói nhiều đó là cũng như kéo mình xuống, không có lỡ.
Yeah.
Nói nhiều phải đặt đều đó.
Yeah.
Dựa trong sách vở và đặt đều, không có ích lợi gì hết. Còn này mình cảm thức tới đâu mình nói một tiếng là nó có giá trị đó.
Yeah. Thôi, cảm ơn thầy.
Cần ngủ sớm, nghỉ khỏe, khuya 11 giờ bắt đầu thiền. Cho nên người thiền phải có một cái nhật ký, khi thiền rồi cảm thức cái gì viết vô.
Yeah.
Hay lắm. Cái đó để cho bạn đạo đọc, chủ nhật đem tới cho người ta đọc. Ta ngồi ta coi sách của người này, người kia, người nọ đó.
Yeah.
Trong đó nó thấm thía và nó theo dõi lên để nó tu hơn. Không có cái gì qua sự thật hết, sự thật như vậy là như vậy.
Xin mời Long.
Dạ, con xin phép được hỏi thầy một câu để cho tất cả anh em đạo cùng học chung hôm nay. Tụi con có thảo luận vấn đề gọi là tùy duyên cả hành. Tụi con không hiểu rõ, con xin thầy giảng cho vấn đề đó như thế nào là tùy duyên cả hành.
Tùy duyên cả hành là bây giờ như thầy gặp con đây, thầy nói chuyện tùy theo câu hỏi mà trả lời. Có của đời là tùy duyên sở hành, tùy theo cái công chuyện mà mình giúp. Như chuyện người ta đứng đau khổ, mình gặp cái chuyện đó mình giúp họ, có tùy duyên trở hành. Chứ không phải mình dự định trước, không có dự định trước. Tùy duyên trở hành là không có gì dự định trước. Mình phải thực hành cái tâm từ bi của mình này. Muốn giúp đỡ cái gì mình tới giúp là giúp vậy thôi, không có dự định. Người tôi vô vi tới thiền đường gặp cái gì giúp cái nấy, chứ không có, không tôi dự định làm cái đó thôi, cái kia tôi không làm. Gặp cái gì có khả năng là có gì nhào vô giúp vậy thôi. Mọi người phát tâm nó thành hành tốt, kết quả tốt, tùy duyên trở hành.
Là em tên là thường thường người ta gọi em là câu tám, em là em Minh Tỷ. Và thầy, thưa thầy, hồi trước đó con có coi cái phim mà bà Quan Âm Thị Kính đó, bả hành cái hạnh từ bi. Ví dụ như hồi trước đó, trước khi bả thành Quan Âm đó, bả có đi xuống địa vào địa ngục đó, rồi khi mà bả đi vào địa ngục rồi bả trở về đó, cái ông Phật dặn bả khi mà nếu mà con đi ngang qua cái cảnh địa ngục đó, con thấy mấy cái người quỷ hồn đó dặn con, kêu con cái gì á, con đừng có quay lại. Nhưng mà bả vì lòng từ bi đó, cho nên giống như là họ giả là họ khát nước hay là họ đói khát gì đó, thành ra bả quay lại. Nhưng vậy bả hành từ bi như vậy có đúng không thầy?
Cái đó là bả phát tâm, nhưng mà ông Phật dạy ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Giai đoạn đó đó, Đức Phật Tổ có nói, khi mình hứa cái gì là mình phải trách nhiệm. Cho nên một chuyện ma quỷ nó kêu đau khổ, mình hứa nó là mình phải giúp, phải chịu trách nhiệm. Cho nên bảo mất cánh tay á. Cho nên mình đừng có hứa vậy. Nhiều người hứa vậy đó, tôi hứa với trời Phật, tôi cạo đầu tu rồi mai tôi bỏ đi lấy chồng. Khổ ghê lắm. Mất cả xác nữa, không phải mất cánh tay. Hả? Cho nên ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, khi mình hứa một cái gì nó không có chỗ nào chứa hết á, nhưng mà cái tâm mình phải chịu trách nhiệm. Mình hứa trời Phật tu là tu, chứ nhất định không thay đổi. Nhiều người hứa rồi thay đổi, nhiều người hứa tu vô vi rồi bỏ đạo vô vi, đi nói xấu vô vi. Cái đó là cái tâm nó biến loạn thành ma quỷ, khổ lắm.
Thưa thầy, có phải là lúc đó họ đang bị khảo tra, nhưng mà thử thách không thầy?
Không phải thử thách.
Anh Hòa có người
kiếm. Vì cái tâm họ không có dứt khoát trước khi họ muốn chọn một việc. Cũng như con đi ra tiệm, con mua cái áo, con thấy là dứt khoát. Con bỏ đồng tiền mua cái áo này, để con cứ nhận cái áo này, con gì con mặc. Mà con mua cái áo rồi, con đưa cho người ta coi, người ta chê với khen, con không thèm mặc nữa. Là con mất tiền, mà mang tật. Mang tật là cái tật không có nhất định, không có tốt cho chính mình.
Cảm ơn cô ta. Mời chị ta.
Kính thưa thầy, con bây giờ con không biết là con thiếu lễ, cho nên con mang học thiếu lễ. Nhưng trên con đường tỉnh tu tỉnh tiến thì con đang đi qua và con vướng vào mấy cái danh từ của thầy. Như hôm qua tụi con đề nghị tới tùy duyên trở hành, và con còn vấn thêm nữa là hồn nhiên và tự nhiên.
Hồn nhiên và tự nhiên là tại sao mình tu phải soi hồn, phải làm pháp luân để làm gì? Đó, mình lấy cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để mình giải ở trong. Sau cái giải rồi nó trở về hồn nhiên và tự nhiên. Cái soi hồn cũng vậy, sau rồi nó trở về hồn nhiên và tự nhiên, nó mới kêu bằng đạo. Chứ không có phải là ràng buộc và chế thêm cái gì trong đó. Bây giờ hít là nó trở lại cái nguyên lý hết, nó hồn nhiên và tự nhiên. Cũng như hồn nhiên tự nhiên là đạo. Nhưng bây giờ con thấy một con người đang bị chìm ở dưới biển, con không cần cởi áo, con nhảy xuống con cứu nó, là hồn nhiên, bản chất hồn nhiên đó là đạo đó.
Thành ra nếu mà ở con đi ra bên ngoài mà con gặp những cái chuyện gì nó đến với con thì con nghĩ là nó đến là hồn nhiên.
Tự nhiên vậy.
Nếu mà cái tự nhiên, cái phản ứng của con mà để giải quyết cái vấn đề đó cũng là vấn đề tự nhiên.
Phải tự nhiên. Tự nhiên hồn nhiên vậy chứ không có phải là thêm bớt. Hay nhờ ai cố vấn hết.
Cái đó là con hiểu.
Cái bản chất thật thà của con người nó có cái tánh như vậy là như vậy.
Cho nên con muốn hỏi thầy để con đi cho nó đúng đường. Cái nữa là kích động và phản động.
Kích động và phản động. Thì tất cả những cái chuyện gì mà mình dòm thấy nó kích động. Coi như con thấy cái áo tóc nó đang kích động của nó. Rồi phản động là thế nào? Sau khi mình thấy nó, mình thích, rồi mình dùng nó, rồi trong đó nó có cái lực phản động, rồi mình có thể có dùng nó lâu được không? Hay nửa chừng mình bỏ. Ban đầu mình thích, rồi nói tôi thích cái này lắm, nhưng mà chút rồi mình bỏ. Phản động lực, mình không có bền bỉ.
Con hiểu thêm một chút xíu nữa như vậy có đúng không? Tại vì con nghĩ nếu mà trong cái đường đời mình đi, mà trong những chuyện hàng ngày mình gặp gỡ, có nhiều cái trở ngại nó đến với mình, như vậy có phải là nó kích động mình không?
Có kích động.
Nhưng mà khi mình giải quyết cho vấn đề đó mà nó êm xuôi, mà trong cái hồn nhiên mà mình không cảm thấy nó có chấn động đau đớn nào, như có phải là sự phản động của mình nó...
Mình hòa được nó,
hòa
được bình yên.
Xong rồi câu hỏi thầy thêm nữa, các bạn đạo cho phép nha. Cứ hơi nhiều thì
cứ nhiều hỏi cho vui.
Xong bây giờ con hỏi thầy cho con biết là cái dũng ở trong đạo và cái dũng ở ngoài đời, hai cái dũng nó giống nhau không?
Dũng ở trong đạo là phải hành nó mới có dũng. Còn nói miệng là không bao giờ có dũng. Người tu hành nó càng ngày càng dũng là bữa nay ngồi chút nó tê, cái nó ráng thêm chút nữa. Nó cảm thấy ngồi mệt, nó ráng thêm chút nữa. Nó càng ngày gia tăng cái dũng chí của nó. Dũng chí trong thanh tịnh chứ không phải dũng chí trong động loạn.
Còn cái dũng ở ngoài đời, nó có ảnh hưởng như tượng với trong, nó có ảnh hưởng chung với cái dũng của ở trong đạo hay không?
Ở ngoài đời là dũng là làm việc, làm hết mình thôi, là dũng ấy. Ngoài đời là làm hết mình thôi.
Thưa thầy, hai cái
người đạo mà đi ra đời làm việc là làm hết mình.
Thưa thầy, hai cái dũng đó nó có hỗ tương
với nhau? Có hỗ tương chứ. Nếu con muốn xây dựng cái dũng về tu thiền thì ban ngày con đi làm việc, cái gì chuyên môn của con phải làm tận tâm. Tối con thiền thoải mái. Mà ban ngày con làm việc dối trá để gạt người ta, tối thiền không có kết quả đâu. Hằng học không có thoải mái.
Còn như nếu mình ở ngoài đời mà mình có nhút nhát một cái gì đó như có vậy, mày có phải mình thiếu dũng không? Như những vấn đề mình làm, thí dụ như con nghĩ là trong bạn đạo cũng có nhiều khi họ tới đây, người nào cũng có đầy câu hỏi cho mình, họ muốn gặp thầy để hỏi cho nó hết. Nhưng mà khi gặp thầy tự nhiên cái nó trùng lại, không hỏi được cái gì hết trơn, cũng giống như con mấy như trước đây. Con thấy con có nhiều câu hỏi, đến gặp thầy con không biết câu hỏi gì, con càng thấy xa lạ hơn nữa. Như vậy có phải là...
Không phải, tới đây là có cái luồng điển nó hút rồi. Nhiều người sắp đặt rất nhiều mà tới nó hút cái quên hết. Rút lên hết. Hỏi gì hỏi để mở ra, mà ở đây người ta giảng một hồi là người ta mở cho mình rồi. Mình thanh nhẹ rồi, đâu có gì đáng hỏi đâu.
Như nhiều khi con hồi trước đây cũng vậy, con cũng có về nhà, con cũng còn thắc mắc. Nhưng mà con biết tại sao con tới gặp thầy con không có hỏi được.
Cái nhìn nó rút rồi. Cái thắc mắc là cái bị kẹt á. Trước khi nó mới thắc mắc. Mà nó rút về thanh là nó không có thắc mắc nữa.
Chứ không phải là tại nhút nhát không nhé?
Không phải nhút nhát, cái trượt nó bày vậy thôi.
Nhưng mà nếu ở ngoài đời mà mình nhút nhát, có những chuyện gì mà có thể thiên hạ làm được, mình không làm được, mình nhúng nhát như vậy, mình có phải thiếu dũng không?
Thiếu dũng là mình không chịu hòa tan với người ta, là mình không thấy có mình có dũng ở chỗ nào, không thấy cái giá trị của cái dũng. Mình chịu hòa tan cũng như ở cái phương diện nào mình chịu hòa hợp với công việc đó, mình làm thấy vui thôi. Nhưng mà người ngoài thấy, ô cha, bà đó bao nào giờ bấm biết cưa mà bà nhảy với bà cưa như đàn ông, bà đó dũng quá. Nói vậy thôi.
Dạ. Bây giờ con còn thêm một cái nữa. Là trên con đường mà con ngộ được cái pháp thì là con thấy nó cũng cởi mở được nhiều cái nghiệp tâm, mà con cũng thấy cởi mở được cái trí, cho nên mà con thấy là cuộc đời, cuộc sống của con thấy là nó có nhiều mệt mỏi quá rồi, con muốn được giải thoát để đi về nguồn cội. Như vậy thầy chỉ cho con, có phải ở ngoài theo toán học, theo ngoài đời con đường thẳng là con đường ngắn nhất, còn ở trong đạo có phải là trung tâm đại đạo là con đường ngắn nhất không?
Bởi vì cái đường điển là đường ngắn nhất.
Dạ.
Mình tu đây gom điển lên trung tâm bộ đạo, mình đổi hết tất cả những cơ cấu trong cơ tạng của mình. Người ta dùng tim bằng thịt, nhưng mà sau này mình dùng điển tâm đổi hết. Là con đường ngắn nhất, cái lúc chết là đi bởi đó, chỗ đó thôi, nó mới xóa được những cái tội trạng ở bên trong. Cái tội là cái gì? Sự âm u không thoát được. Bây giờ mình thoát lên trung tâm bộ đầu là mình chứng minh là xóa tội, không có cái gì mà lo.
Dạ, tại vì trong những hàng ngày mà con gặp có những nhiều cái con bị nó khúc mắc thì con không giải quyết được. Con không có bạn đạo nên để mà chia sẻ, con cũng không có thầy. Có nhiều khi con muốn gặp thầy lắm, con vẫn không có gặp thầy được như cái ý con muốn. Nhưng mà con mới không có cách nào giải quyết bằng cách là cứ ngồi thiền. Xoay hồn ngồi thiền thì là nó sẽ giải quyết. Nhưng mà con biết là thế nào, con đường đó là con đường phải đi rồi, nếu mà muốn tiến thì phải ngồi xoay hồn và
thiền là nó giải quyết.
Nhưng con muốn làm sao mà lúc nào con muốn đi chính trong cái đường thẳng, cái đường thẳng, đường trung tâm đại đạo như, mà con không có thể nào bị nghiêng bên phải hay là nghiêng bên trái. Tại vì nếu mà lỡ mà nghiêng một chút xíu, như con giờ con thấy bạn nào con đi thì thật nhiều, khi con vào con thấy nhiều anh chị thật là hay, nhưng mà cuối cùng thì con thấy nó rải rác dần, con không muốn thấy như vậy, con muốn đi thẳng. Mà làm sao con không bị đi lạc đường mà con vẫn đi một đường thẳng để đi tới?
Chỉ biết trung tâm bộ đầu mình có thể liên lạc với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, để mình không cần một cái thần kinh, mình không bao giờ yếu đâu. Mà bỏ đạo hay là cho mình hay rồi tách rời, những cái đó là những người đó yếu đi, hiểu không thấu. Lấy trung tâm bộ đầu mà phát triển, mình nhớ cái sự phát triển mà rút trên bộ đầu đó là liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, nó không bao giờ mình bỏ đạo. Cái đường mình đi, chứ không phải có nhóm của nhóm bạn đạo này, của ông trời, mình tu thẳng với ông trời, đâu tu với người phàm đâu. Nó chuyện gì mình phải bỏ chạy đâu cũng kẹt hết á. Thế nhiều người nó không hiểu, nó bỏ rồi nó ghét đám vô vi, nó chạy đi tu rồi nó gây đại họa cho gia đình, khổ ghê lắm.
Tại con nghĩ cái nhiều khi họ không có hành đúng, thành ra họ không có thấy sự cởi mở, thành ra họ
về học một mớ lý thuyết và thực hành ít thì họ không có cái dũng chí đó. Mỗi đêm mình cứ thực hành, vì cái pháp của mình làm chủ mà. Mình bỏ là bỏ mình thôi, không có bỏ ai hết.
Thêm một chút xíu nữa. Là vì khi sự thảo đảo con lên thì con cũng muốn học thầy, học bạn, học tất cả, nhưng mà con không muốn ra để học thảo đảo, tại con nghe thấy mấy anh chị mà học thiệt là nhiều, có mấy anh chị bị thảo đảo quá nhiều mà con sợ thảo đảo nó rớt lắm. Cho nên con chỉ muốn đi đường thẳng thôi. Thầy, nếu mà thầy chỉ cho con cái đường không?
Đường thẳng là chỉ thầm tu thầm tiến thôi. Một ngày mấy tiếng đồng hồ lo công phu, lo tu, rồi đâu có biết lòng ai đâu.
Yeah.
Mà óc được phát triển, rồi thấy cái con đường về bến giác rõ ràng. Mình làm mình được chứ mình không làm lấy gì được. Còn chuyện đời mình tâm làm thân chịu xía vô chuyện người ta là mình khổ thôi.
Còn cái thế nào trong cuộc sống ở ngoài đời, tại vì chúng con còn có trong mình cả đời cả đạo, nhưng mà làm thế nào để phân biệt được thiện với ác? Tại có nhiều khi mình làm cái việc đó mình thấy là thiện nhưng mà nó không phải thiện, và nhiều khi mình làm cái việc đó mình thấy là ác nhưng nó không phải ác.
Biết thiện là mình biết lo tu lo hành rồi để ảnh hưởng người khác, là mình cho cái pháp cho họ, đó là việc thiện. Chính mình hành được có kết quả, mình truyền cho họ, đó là việc thiện. Còn việc ác là việc mình không làm, mình cứ bày họ làm, xúi họ làm, mà chính mình không chịu làm. Đó là ác. Mình chưa có dấn thân, mình không có là, không có chỉ dài được hết.
Dạ, cái đó đạo còn ở ngoài đời, cái tính ngoài đời, thí dụ như tụi con sống không phải riêng cho cá nhân của mình mà có ảnh hưởng đến cha mẹ, con cái, họ hàng. Nhiều khi họ muốn mình làm những chuyện nọ chuyện kia mà mình thấy nó trong đó nó có cái ác ở trong ẩn đó, mình không làm, mình từ chối thì họ cho là mình ích kỷ, mình thế kia thế nọ. Còn mình thấy cái chuyện thiện đáng làm thì đương nhiên mình vui vẻ làm rồi. Nhưng con nếu trường hợp mình gặp cái chuyện đó mà mình bị trách móc, mình vẫn...
Mình nhớ con đường sáng suốt của mình, thấy đường thiện, mà họ thế nào, cái việc gì thế gian làm cũng bị trách móc hết á. Làm thiện mình cứ hướng về con đường thiện thôi, ai trách móc là trách móc, không có sao hết. Cứ hướng thẳng một con đường nó không thay đổi. Việc thiện là mình biết thương yêu mình lo tu thiền nên là mình biết thương yêu mình, là thiện á. Thương cha mẹ. Cha mẹ sanh thành muốn mình bình an, bây giờ mình tu thiền để mình được bình an, xác lẫn hồn. Cha mẹ quý lắm.
Con thấy vậy đó, đó là vấn đề mình khó tránh nhất là cha mẹ đó.
Ừ.
Mình, cha mẹ lúc nào cũng thương mình nhưng mà muốn mình làm những điều mà đúng với họ mà không có đúng với mình. Là cái đường mà mình thấy nó không có được thiện thì mà họ thích làm mà mình muốn... Thì họ hiểu là nếu mà làm cái việc đó cuối cùng sẽ có những cái kết quả nó không có tốt như họ không có tin.
Mình người tu mình làm chuyện hữu ích và không làm chuyện không hữu ích, cái đó mình nhận xét đó. Bây giờ tôi tu thiền là tôi báo hiếu cho cha mẹ để cha mẹ bớt lo cho tôi, còn thay vì tôi hướng ngoại làm bậy bạ, tôi bệnh hoạn, cha mẹ lo tôi, bây giờ tôi tu tôi khỏe mạnh.